Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì hôm nay chúng ta tiếp tục học chứng đạo ca. Đó là bài ca chứng đạo của Thiền Sư Huyền Giác. Thì ở đây là Ngài Huyền Giác là một cái người tu hành đắc đạo, cho nên là những lời của Ngài đó là có cái tính cách là nó thoát trần, mặc dù là vẫn còn cái ngôn ngữ, vẫn còn cái dấu vết của chữ nghĩa đó, nhưng mà cái ý tứ của Ngài là khiến cho mình cảm giác là không có cái chỗ nương tựa, đó là không có chỗ bám víu đó. Nó khiến cho mình cảm giác giống như là rơi vào trong một cái bầu không khí mà nó không có một cái điểm tựa. Do đó cái người mà học cái bản ca này đó là phải gan dạ. Và mình gan dạ chừng nào đó mình mới có thể là thể hội được. Giống như có một cái câu chuyện là có một cái người rớt xuống vực thẳm mà trên tay nắm một cành cây treo lủng lẳng. Thì ông ta hoảng sợ quá cho nên rồi cứ la kêu cứu. Thì lúc đó là Đức Phật xuất hiện, nói con giờ con buông tay ra đi rồi ta sẽ cứu cho con. Nhưng mà anh chàng này mặc dù là cầu cứu nhưng mà biểu buông á, thì anh ta không dám buông ra, bởi vì anh ta không có cái niềm tin với Đức Phật. Và anh ta nghĩ rằng nếu buông ra đó là anh ta sẽ chết. Vì vậy mà anh ta vẫn nắm cành cây đó mà miệng vẫn kêu cứu. Đó là cái câu chuyện người xưa để lại. Thì cái hình ảnh đó thì nó giống như chúng ta, nghĩa là mình do mình bám víu nhiều quá cho nên mình đau khổ, cho nên là mình học kinh Phật và Bồ Tát chỉ dạy cho mình thôi con buông đi thầy cứu, con buông đi thì ta sẽ cứu cho con, nhưng mà mình không có chịu buông, cho nên vì vậy mình cứ khổ. Mình khổ rồi mình cứ kêu cứu, rồi Ngài biểu mình buông. Cho nên là cái mấu chốt á, làm sao chúng ta buông. Nhưng mà có một điều, khi mình nghĩ buông á, thì không còn cái gì hết, mình sẽ chết mất thôi. Ví dụ như á, là một á, là có, hai á, là không. Nhưng bây giờ biểu con đừng có dính chỗ có, cũng đừng dính chỗ không đó. Mình nghĩ là một là có, hai là không. Nói cái không á, thì như vậy nó còn phải có, mình phải giữ cái không. Thì như vậy, ví dụ như tâm mình nó như hư không. Bây giờ quý vị bây giờ buông hết tất cả, quý vị giữ cái tâm không đi. Đó, khi quý vị giữ tâm không thì quý vị còn có cái hy vọng, nghĩa là còn có cái không để mình giữ, còn có chỗ không đó là cái chỗ trở về. Nhưng mà nhà thiền biểu là không có cũng bỏ luôn cái không, cho nên như vậy là mình cảm giác như là mình bị chơi vơi, chỗ này chơi vơi. Cho nên đó là mình phải ráng giữ một cái nào đó. Mà thưa quý vị, mà bây giờ mình càng giữ chừng nào á là mình càng khổ, bởi vì cái mấu chốt là ở chỗ mình giữ thôi. Nó cho nên là đạo lý giải thoát ở cái chỗ mình buông được, mình gan dạ. Và cái thứ hai nữa là mình có cái niềm tin. Giống như lời của Ngài Huyền Giác, Ngài là người đã chứng ngộ rồi, thứ nhất mình phải tin, tin lời nói của Ngài. Và cái thứ hai nữa đó, mình phải dám buông bỏ, mình phải dám chơi vơi. Đến khi nào mà mình bị chơi vơi ở lủng lẳng ở giữa hư không đó, thì lúc đó đó là mình mới có thể hội được thiền. Cho nên thiền là đơn giản như vậy đó. Cho nên đó là nó là một cái chỗ nó sức cách. Cho nên thiền á, thì nó không bao giờ nó rơi vào không được. Bởi vì nếu rơi vào không á thì cũng không phải thiền nữa. Bởi vì thiền nó phải vượt ngoài có không, cho nên đó mới là thiền. Nhưng mà nghe nói vượt ngoài có không á là lúc đó mình nghĩ là như vậy là mình là cái gì? Đó, sợ là chỗ này là cái chỗ mình buông ra mình sợ chết đây. Nhưng mà lâu nay á, là mình có quan điểm có không á, là do cái gì do tâm thức của mình, do tâm thức của mình cho nên mới có không. Bây giờ đó là nó bật dấu vết của tâm thức, chỉ sống với cái chánh trí thôi. Mà cái chánh trí đó lại là không có cái phân biệt. Cái chánh trí đó là nó không theo đường lối tâm thức. Cho nên vì vậy đó là mình, tâm mình nó tự yên tĩnh. Nó như vậy đó. Ví dụ như bây giờ là quý vị nói là mình tu á, là để cho tâm mình yên tĩnh, cho nên quý vị tìm mọi cách để cho tâm mình được yên tĩnh. Như vậy cái yên tĩnh này đó là nó một cái sự biến tướng của tâm thức thôi. Cho nên là nhiều khi quý vị đó là lúc nào quý vị ngồi thiền là thấy yên, là khỏe, thấy khỏe quá, bữa nay ngồi thiền khỏe quá, mình cảm giác như là mình sắp chứng tới nơi rồi đó. Nhưng mà khi mà buông ra rồi đó là vọng tưởng nhiều hơn nữa, rồi lại chao đảo nhiều hơn nữa, rồi đau khổ nhiều hơn nữa. Là bởi vì khi mà mình muốn có cái trạng thái đó đó, là mình phải vươn lên một cái góc độ nào đó. Nhưng mà khi mà mình muốn vươn lên một cái góc độ nào đó thì tự nhiên á lại là không có. Mà càng muốn vươn lên á là cái nền tảng sự vươn lên là cái gì? Là tâm thức. Cho nên thiền là không có cái chỗ đến, không có chỗ đạt là vậy đó. Bởi vì đến và đạt đó là cái nền tảng tâm thức chứ không phải là chánh trí. Mà cái chánh trí á là cái nó vượt qua hết tất cả những cái tâm thức đó. Cho nên vì vậy buộc lòng là chúng ta là phải là mỗi khi mà mình có cái ý tưởng, mỗi khi mà còn có cái tâm hướng là nó lạc vào cái lề lối tâm thức hết, thì sao mà mình có thể có cái an lạc được. Cho nên đó là một cái sự an lạc đó đó là một cái sự tự nhiên của tâm thức, của nguồn tâm. Thì cái nguồn tâm đó là cái sẵn có thôi. Cho nên chính vì vậy đó là nó vượt hơn. Đây gọi là cái tối thượng thừa, là cái chỗ mà chư Phật, chư Tổ đã đi qua đó. Cái chỗ này là cái chỗ giác ngộ. Cho nên là ở đây đó là mình học tiếp là phóng tứ đại mạc bả chốc, tịch diệt tánh trung tỳ ẩm trác, chư hạnh vô thường nhất thiết không, tức thị Như Lai đại viên giác. Ngài biểu là buông, buông tứ đại, đừng có nắm bắt. Bởi vì cái gốc của luân hồi sanh tử đó là do mình nắm bắt của tứ đại. Thực ra đây là cái mấu chốt mà trong cái phạm vi sanh tử, là quý vị thấy đây là cái chỗ cái nghiệp tập nó đưa mình vào trong luân hồi sanh tử, cũng cái mấu chốt chỗ này. Nghĩa là khi mình bỏ thân rồi đó, mình cảm giác rất là sợ hãi. Ví dụ như bây giờ đó là quý vị đó là bỏ của được, đau khổ chút thôi. Bỏ con được là đau khổ quằn quại chút thôi. Bỏ chồng được đau khổ quằn quại chút, bỏ vợ được đau khổ quằn quại chút. Mà biểu quý vị bỏ thân là quý vị cảm giác sợ lắm. Tại vì mình nghĩ tất cả mọi cái đó là đều là cái vật bên ngoài hết, là của cải vật chất, vợ con chồng tôi tớ nội ngoại bạn bè đều là vật ngoại thân. Nghĩa là khi mất rồi đó, mình cảm giác đó là mất đi một cái gì đó lớn hoặc nhỏ. Nhưng mà khi mất thân, mình cảm giác là không còn cái gì nữa, thấy không ạ? Tức là ví dụ bây giờ mình ở cái vị trí này mà của cải vật chất là cái xung quanh của chúng ta đây. Bây giờ những cái đó nó mất, nhưng mà mình vẫn còn có cái chỗ sống bởi vì mình còn sống. Nhưng mà khi mà mất cái thân này đó, mình cảm giác mình không có gì hết. Đó là cái chỗ mà cái mấu chốt sanh tử. Cho nên khi mà con người ta mà bỏ cái thân này đó là con người ta cảm giác rất là sợ, tiếc nuối ghê lắm, cho nên phải chạy đi tìm cái thân. Cộng với cái nghiệp tập đó, nghiệp thiện đó, thì tìm được cái thân tốt. Còn cái nghiệp mà nó xấu đó là tìm cái thân mà nó xấu, nó dở. Cho nên như vậy đó, đọa vào trong ba đường ác. Còn người có phước á, cũng chạy tìm cái thân, thì cái thân đó là đi vào trong ba đường lành. Thấy không ạ? Cho nên cái mấu chốt đó là ngài nói thôi buông tứ đại đi. Tức là cái mà mình lâu nay mình nắm giữ đó nhiều nhất á, thương nó nhiều nhất, thì thôi mình bỏ đi. Bây giờ thí dụ như bây giờ nói cái chuyện đó là bây giờ quý vị làm tất cả, sáng đi cài, tối về, lo cho gia đình, lo cho sự nghiệp, mình thấy là có cái lý tưởng, thật ra là lo cho cái bản thân mình thôi, phải không ạ? Mình muốn cho mình được hạnh phúc là gia đình hạnh phúc mình mới hạnh phúc, phải không ạ? Mình kiến tạo một cái đời sống, mình kiến tạo một cái sự nghiệp đó là cho một cái đời mình kinh qua được nhẹ nhàng thôi. Từ nhỏ lớn lên chưa lập gia đình có gia đình, có sự nghiệp đó để cho ai à? Cho bản thân mình. Mình muốn một có một cái mái ấm gia đình để chi? Để mình được hạnh phúc. Thưa không cho ai cả. Nó ngầm ở trong đó, nhưng mà mình sống bằng cái lý tưởng ha. Tôi sống vì gia đình, tôi sống vì vợ, vì con, vì tổ tông, vì sự nghiệp, đủ thứ hết. Đó là cái lý tưởng và cái quan điểm thôi. Cho nên có một triết gia nói là thế giới này chiến tranh đó là vì cái miếng ăn thôi, là vì cái bản thân thôi, chứ không có phải là một cái lý tưởng gì cao cả cả, danh vọng. Cho nên là quý vị thấy đó, là vì cái thân này mà ra hết, cái gốc là nó. Mà quý vị thấy là trước khi có thân này đó là chỉ là máu mủ thôi, không có cái giá trị gì hết. Và cái tâm thức mình vào trong cái ổ máu mủ đó kiến tạo thành một cái thân này, và cho là cái thân này có tứ chi, rồi có đầu óc minh mẫn, rồi này nọ vân vân, rồi lớn lên hoạt động suốt 60 năm 80 năm cho nó là mình. Thực ra đó là cái chuyện rất là phi lý. Cho nên như vậy nó là cái căn nguyên. Cho nên là Đức Phật Ngài giác ngộ đó, Ngài nói Ngài tìm ra được cái nguồn gốc sanh tử. Cái người làm nhà chính là do cái ái nhiễm. Mà cái ái đây đó là nó, cái ái không phải là chỉ là cái ái bên ngoài, nó không nặng bằng cái ái của cái thân. Mình thương thân mình cho nên mới có đủ thứ hết. Bây giờ thử hỏi, nếu mà quý vị không thương thân mình á, là quý vị sống làm sao quý vị cũng cảm giác an lành hết. Sống nhà cao cửa rộng cũng vậy, mà sống ở cái nhà thấp cũng vậy thôi, không có gì hết. Lạnh một chút cũng không sao, nóng một chút cũng chịu được. Tại vì mình thấy là cái thân này đó, là cái thân nó là giả, nó là không, nó không thật. Cho nên vì vậy đó là cảm giác nó khỏe ra liền. Mình tu hành á, là mình phải đốn ngay cái tại chỗ này, thì tự nhiên á, là mình cảm thấy nó khỏe lắm. Bây giờ cái người kia làm cho mình giận, người nọ làm cho mình buồn, rồi mình bị tổn thất cái này, tổn thất cái kia, mình cảm giác lo sợ và đau khổ. Mình tìm mọi cách để cho mình không đau khổ, tìm mọi cách để cho mình không lo sợ, nhưng mà mình vẫn lo sợ. Hoặc dù quán đủ thứ, chiếu đủ thứ hết, nhưng mà nếu mà mình không chiếu được cái thân này, năm quẩn này, là không, là coi như là mình thua. Cho nên như vậy đó, là nói đến cái trí tuệ Bát Nhã đó, là cái trí tuệ nó phá trừ cái căn nguyên đó. Tại sao mà trong bản kinh Bát Nhã là không có nói những cái pháp mà nó từ đầu đến cuối, mà chỉ đốn ở cái chỗ thân năm quẩn thôi? Bởi vì biết là cái thân năm quẩn này là cái gốc của luân hồi sanh tử. Ở đây Ngài Quyền Giác nói gọn một câu là phóng tứ đại, buông tứ đại đi, đừng nắm bắt. Thì đến cái lúc mà cái giờ sanh tử đó, mà mình không lo sợ, mình bỏ thân tứ đại, cận tứ nghiệp đó, và mình không khởi cái niệm mà muốn có cái thân, thì như vậy đó, là lúc đó đó, là mình tự nhiên mình tự tại. Cái lo lắng của con người ta đó là không phải là bỏ hết những cái ở thế gian, mà cái lo lắng là khi bỏ thân tứ đại, mình chết rồi không biết là mình lạc vào cái cõi nào, và không biết mình đi đâu, sợ hãi lắm. Còn có một cái chỗ nắm bắt. Cho như vậy đó, quý vị mới thấy là tại sao có thần cây, có thần núi, rồi tại sao lại có những cái chỗ mà ông Táo cũng có vong linh, cô hồn gá vô. Có nhiều cái cây, cái bụi rậm đó, là ai mà động vô có là sanh bệnh đủ thứ hết. Thì như vậy người ta trở thành ta sợ, là bởi vì những cái vong linh đó, những cái hồn đó đó, họ không có chỗ ở, họ cứ nhào đại kiếm cái gì đó để mà an trú vào gốc cây, cho gốc cây đó là mình, an trú vào cục đá, cho cục đá là mình, thấy không? Cho nên vì vậy đó là ai động đến đó, là nổi sân. Mà nếu mà có một chút thần lực, có năng lực, nó khiến người ta bệnh hoạn, cho nên để cho người ta cúng phụng, ta sợ hãi, đó là mê, gọi là ma mị chúng sanh, tạo thêm nghiệp chướng, đúng không ạ? Đó là do những cái thần thức mà quá lo sợ, không có chỗ ở và không đi thọ sanh được, cho nên rồi khiến cho phải như thế đó, rất là nguy hiểm. Tịch diệt tánh chung tùy ẩm trác, tức là trong cái tánh tịch diệt đó là tùy mình ăn mình uống, một cách nó tự do. Bởi vì nếu mà cái người mà sống trở về được với cái bản tâm trong cái tánh tịch diệt đó, nghĩa là cái tánh mà nó vượt khỏi cái tâm thức á, rồi vượt khỏi cái lề lối mòn của cái tâm thức, sống với cái chánh trí đó, thì ăn uống mặc tình rất là vui, rất là tự tại. Đây gọi là cái kho báu. Cho nên nhiều khi mình nghĩ đó, là nếu mà mình khi mà mình không còn suy nghĩ, mình không còn theo cái lề lối của tâm thức đó, mình sống với cái chánh trí đó, thì như vậy đó là mình cảm giác như là mình ngây ngây ngơ ngơ không biết gì hết. Nhưng trong thực tế đó là mình sống trở về với cái chánh trí đó là mình mới có đời sống thực sự là an lành. Nhưng mà có một cái điều á, là quý vị đó là phải rõ ở đây, khi mà mình nhận ra được cái bản tâm của mình á, thì như vậy lúc đó đó là có thể điều khiển hết tất cả những cái, đây gọi là pháp vương. Tức là giống như ông vua có thể điều hết tất cả mọi hiện tượng và vạn pháp. Còn bây giờ là chúng ta bị vạn pháp nó lưu chuyển mình, mình không thể nào lưu chuyển được vạn pháp. Cho nên vì vậy đó là mỗi tư tưởng của mình, mỗi cái tâm thức của mình đều bị tâm thức và cái tư tưởng và cái suy nghĩ nó chi phối hết. Nhưng mà mình biết là trở về với cái chánh trí đó, thì tự nhiên tất cả những cái tư tưởng, tất cả những cái tâm niệm, tất cả những cái ý thức đều nó trở về trong tàng thức. Ở đây đó là quý vị học duy thức đó, là tất cả khi mà trở về trong cái tàng thức đó, thì tất cả những cái thức kia nó trở về hết. Mình trở về gọi là cái gọi là đại viên cảnh trí đó, là bốn thức đó nó gom lại, nó chỉ trở về một cái bản tánh thôi. Thì như vậy ở đây đó, là quý vị thấy đó, là nó không có cái chuyện đó, là nó loại bỏ cái ý thức, và cũng không có thể là nó loại bỏ cái mạt na thức, được một sự chuyển hóa chuyển đổi thôi đó. Là cho nên là nó gọi là bốn thức thành tứ trí đó, là nó trở thành, tức là nó hòa quyện lại với nhau, nó trở thành một thể thôi. Thì như vậy đó là nó trở thành một thể đó không có nghĩa là nó không có, mà nó có nhưng mà ở một cái trạng thái lành mạnh hơn. Ví dụ như bây giờ là quý vị là suy nghĩ, cái suy nghĩ của mình đó là mình theo cái tư tưởng của mình, đây là rơi vào tâm thức và là bị cái nghiệp của cái nghiệp thức nó thúc đẩy mình đi. Cho nên quý vị nghĩ đến cái chuyện mà luân hồi sanh tử đó, là mình bỏ cái thân này, mình bị cái nghiệp thức nó lưu chuyển, mình đi vào trong luân hồi sanh tử, không có nghĩa là hiện giờ chúng ta đang ngồi đây mà không có bị nghiệp thức nó lưu chuyển trong sanh tử. Bởi vì một tâm niệm của mình vừa khởi lên là đã có nghiệp thức lưu chuyển mình rồi. Cho nên vì vậy đó là trong một ngày mình đã lưu chuyển vào trong luân hồi lục đạo mà mình không biết. Là lúc nào là cái nghiệp thức nó cũng thúc đẩy mình đi hết. Là lúc nào nó cũng thúc đẩy mình đi thọ sanh hết. Không có phải đó là mình bỏ cái thân này đó, là mình mới đi thọ sanh một cái thân mới đâu. Một cái tư tưởng của mình khởi cái niệm ác là đã thọ sanh vào trong cảnh giới địa ngục. Cho nên đó là trong một ngày đó là cảnh giới địa ngục đó, là sống chết không biết bao nhiêu lần. Một ngày mình khởi tâm ác bao nhiêu lần là mình sống chết bao nhiêu lần ở dưới cảnh giới địa ngục. Một ngày mình khởi những cái tâm thiện đó là mình sanh lên cảnh giới thiên đàng cũng sống chết không biết bao nhiêu lần. Là tâm thức của mình. Tại sao như vậy? Bởi vì cái thân này đó thưa quý vị, là cái thân này chỉ là cái thân tạm thôi, tạm gọi là mình thôi. Mà cái mình đó, tức là cái tâm, là nghĩa là cái tâm không sanh diệt, mà cái tâm đó nó lại đồng hóa với cái tư tưởng khi mà mình chưa giác ngộ. Ví dụ như bây giờ quý vị nghĩ một cái niệm ác đó, là quý vị và niệm ác là một hay là hai à? Thưa chỉ là một thôi. Thì một cái niệm ác đó chỉ là một thôi. Thì cái tâm của mình á, cái mà cái chỗ sống thực sự của mình á, là mình đã rơi vào trong cái niệm ác rồi thưa quý vị. Mà rơi vào trong niệm ác khổ hay vui à? Khổ hay vui à? Đây là địa ngục. Nếu là khổ là địa ngục. Nếu mà cái tâm của mình rơi vào trong cái niệm vui á, là vui hay khổ à? Lạc phải không ạ? Đó là mình rơi vào trong cảnh giới của thiên đàng. Còn cái thân này quý vị đừng có kể vô. Cho nên Ngài nói là phóng tứ đại mạc bả tróc, nghĩa là đừng có nắm bắt. Không có nghĩa là bây giờ là mình hủy hoại cái thân này, mà phải nói là mình phải buông thực sự đó. Thì như vậy đó mình mới có thể thoát ly được. Cho nên á, là trong cái tánh tịch diệt này đó, là tùy ăn tùy uống, nghĩa là có thể vận chuyển hết tất cả những cái động dụng đi đứng nằm ngồi, vận chuyển cả cái tâm thức và cái suy nghĩ của mình. Quý vị đừng có tưởng cái người giác ngộ rồi họ không có suy nghĩ, có cái đầu ngu gì mà không xài, phải không ạ? Thí dụ như bây giờ là quý vị có tiền ha, quý vị mua một con dao về quý vị làm bếp, thì như vậy đó là mình á, là có con dao mình có thể sắc đồ ăn ngon lành, ngu gì mà không xài, phải không ạ? Mình có tiền mua một chiếc xe về, ngu gì mà không chạy, nhưng mà phải biết là chiếc xe là một cái công cụ, con dao là một cái công cụ, chiếc xe là một cái phương tiện, phải không ạ? Nếu mà mình mà có tiền mình mua về mình không xài, mình ngồi đó mình nói cái đó là nó là cái giả, cái đó là nó là cái mà nó không thật có, mình không xài, cho nên mình trở thành cái người nguyên thủy, không biết làm gì, không biết xài gì đó, đói là lặt rau vô ăn thôi. Thì như vậy đó, là một thiền sư á, là không phải là ở trong rừng trong núi mà sống khổ hạnh mới gọi là một thiền sư, mà dù ở thành thị, dù là quốc sư đi nữa vẫn là thiền sư như thường thôi. Nhưng mà khi mà chưa giác ngộ đó thì các ngài đó là vận dụng để cho giác ngộ, rồi tạo một cái phương tiện và tạo một cái duyên thù thắng để thành tựu tự thân, thành tựu tự tâm thôi. Nhưng mà quý vị biết ứng dụng ở trong nhà quý vị đó, là cũng có thiền cũng có đạo trong đó. Do cái người sử dụng các pháp nó không có tội tình, nó không có lỗi, kể cả tâm thức cái suy nghĩ của mình nó không có lỗi gì hết. Nhưng mà do mình không biết sử dụng, sử dụng không có khéo, cho nên bị phản tác dụng hết. Chúng sanh là bị phản tác dụng, đúng không ạ? Vừa suy nghĩ một cái là mất mình, vừa khởi niệm một cái là bay thẳng à. Cho nên vì vậy đó là mình bị phản tác dụng hết. Còn nếu mà mình mà nhận ra được cái bản tánh, sống được với cái thể tánh thường nhiên của mình đó, đi đứng nằm ngồi, nói năng động dụng, làm tất cả mọi việc, thì đây đều là đạo hết. Cho nên Tổ Lâm Tế mới nói đó là tùy duyên tiêu cụ nghiệp, nhậm vận trước y xuyên, tức là tùy duyên ăn cơm mặc áo, đó đều là đạo hết. Thế là ở đây ngài nói là tùy ẩm trác, tức là tùy ăn mà tùy uống. Cho nên trong Cư Trần Lạc Đạo Phú đó là có cái câu này nó gần gũi lắm: đói đến thì ăn, mệt thì ngủ. Mình tưởng như vậy đó là cái chuyện thường thôi, ở đây nói là ẩm trác, tức là tùy ăn và uống, tức là rất là bình thường, rất là tự tại, nghĩa là sinh hoạt hết tất cả mọi việc bình thường đó. Ăn và uống là đại diện cho cái đời sống, chứ không phải là chỉ có ăn và uống thôi. Nghĩa là quý vị đi đứng nằm ngồi, nói năng động dụng đó là đều ở trong cái chánh trí hết. Cho nên vì vậy đó là mình tu được rồi, mình sống, mình hành thiền, lúc nào cũng là thiền là đạo hết. Cho nên á, là quý vị chỗ này là quý Phật tử phải có cái kinh nghiệm đó. Chứ còn không á, là mình học đạo nhiều á, là mình trở thành những cái mà chỉ giỏi ở cái nói thôi, hay là giỏi ở cái chuyện là mình theo ngôn ngữ thôi, chứ mình không có thể hiện. Bởi vì thiền á, là một cái thể, một cái sức sống, và mình thể hiện, chứ không có phải á, là thiền là ở trên cái ngôn ngữ. Cho nên vì vậy đó, là một cái người đó họ có thể tu hay là không tu đó, là mình nhìn vào á, là mình biết. Chứ không phải nói là mình nói mình thanh tịnh, mình nói mình giác ngộ, mình nói mình là đạt đạo, mình nói là mình không nhiễm, mình nói là cái tất cả cái đó là những cái ngôn ngữ thôi, nhưng mà vừa nói ra là có chấp trước ở trong đó thưa quý vị. Cho nên tại sao á, là đến cái chỗ rốt sao á, là cái chỗ không thể nào mở miệng. Mà hỏi đến đạo, các ngài nói thôi hỏi người gỗ đi, thấy không ạ? Tại vì á, là cái chỗ rốt sao là không có thể nói, mà không có phải là bây giờ là nín á, thưa quý vị. Nhiều khi là quý vị nghĩ đó là giống như là thiền á, là không nói cho mình cứ ráng nín. Điều này là hoàn toàn không đúng. Nói đến cái chân lý rốt sao, tức là không có chỗ nó bám víu, Và thiền á là thực sự là cái chỗ thể hiện thôi. Cho nên vì vậy đó là một cái gậy của Lâm Tế đánh cái người họ học hỏi thế nào là đạo, hay một tiếng hét của Lâm Tế hỏi thế nào là đạo. Nhưng mà tiếng hét đó khiến cho người ngộ đạo được, thì mình mới thấy đó là cái tiếng hét đó là không phải đó là nhờ cái tiếng hét đó khiến cho người ta là kinh tâm, hét một tiếng cho con người ta là đứt đi cái dòng tư tưởng, mà không ngờ cái tiếng hét đó là thể hiện một cái nguồn đạo thực sự. Bởi vì là nó đạo là không phải là nói, không phải là đáp, không phải là hỏi, mà đạo là một cái tùy ẩm chát thôi, nghĩa là tùy trong đời sống. Cho nên ngài Triệu Châu hỏi ăn xong chưa, rửa bát đi, đó là cái đời sống của đạo đó. Cho nên nó là một cái sự thầm lặng, một cái sự mà cảm, gọi là một cái sự mà kiểm chứng tự thân và ở trong cái đời sống bình thường, đó là thể hiện một cái nét đạo trong đó. Cho nên quý vị học đạo đó là mình làm sao đó là phải là thâm nhập đạo. Cho nên mới nói là thâm nhập kinh tạng đó. Cái chữ thâm nhập đó là làm sao mà cái kinh tạng đó và đời sống của mình đó là hợp nhất, gọi là mình mới thâm nhập được. Chứ không có phải là mình nói đàng, mình làm nẻo thì như vậy đó là không thâm nhập. Mà thâm nhập á là làm sao mình hòa quyện mình với đạo á là chỉ một thể thôi. Bởi vì đó là ngày xưa Đức Thế Tôn ngài nói giáo lý ra đó là một cái phương tiện. Nhưng mà cái phương tiện này cực kỳ thù thắng. Chứ không phải là cái phương tiện này đó là một cái phương tiện giống như bây giờ là cái phương tiện đời sống. Cái phương tiện này thù thắng ở cái chỗ nào? Là cái phương tiện này Đức Phật nói ra đó là từ nơi cái nguồn tâm của ngài, mà nói ra từ cái chỗ thể hiện đời sống của ngài, nói ra từ cái chỗ mà gọi là chứng ngộ của ngài. Cho nên tất cả các pháp của ngài nói ra đó là từ cái nguồn tâm đời sống thực tiễn mà Đức Phật đã kinh qua, trở thành những cái bài pháp cho chúng ta. Thì như vậy đó, thì làm sao mà mình lấy cái lời của Đức Thế Tôn đó và mình hòa quyện vào trong cái đời sống của mình, mình thâm nhập vào trong cái đời sống của mình. Thì như vậy đó là cái lời của Đức Thế Tôn và cái đời sống của mình á, mình nhập vào được, mình thâm nhập được. Thì như vậy á là cái đời sống của mình, những cái hành động của mình là giống như Đức Thế Tôn. Không ạ? Cho nên đây gọi là cái phương tiện thù thắng. Không ạ? Chứ không phải là ngài tạo cái phương tiện đó rồi mình giống như là bây giờ mình nhờ cái phương tiện đó để mình đạt được cái gì đó. Đây là cái ngôn ngữ thôi. Mà tất cả những cái phương tiện đó mình thâm nhập được cái giáo lý, và từ cái giáo lý đó mình truyền tải vào trong cái cuộc sống. Cho nên đó là đời của Đức Phật là một bài pháp sống. Những cái hành động và những cái thấy nghe hiểu biết của ngài đều là những cái bài pháp cực kỳ mãnh liệt xoáy thẳng vào trong tâm của chúng ta. Cho nên đó là không ai thuyết pháp bằng Đức Thế Tôn thuyết pháp hết. Lời pháp của Đức Phật á là khiến cho con người ta xoáy thẳng vào trong tâm của mình, không qua, gọi là không qua cái tư tưởng, không qua cái học hỏi và cái kinh nghiệm. Mà cái lời pháp của ngài á là từ nơi cái chân tâm sẵn có. Cho nên lời nói của ngài á là hòa nhập vào đại chúng, đại chúng và ngài á là chỉ một thể không hai thôi. Cho nên vì vậy đó là lời pháp của ngài có cái năng lực rất là phi thường. Phi thường ở cái chỗ đó là ngài truyền tâm, truyền từ cái tâm của ngài đến cho tất cả chúng sanh. Từ cái tâm của các ngài á, từ cái tâm của Đức Phật á, mình trở về cái nguồn tâm của mình, thì như vậy đó là mình mới có sự thâm nhập được, gọi là thâm nhập tự tâm đó. Chư hạnh vô thường nhất thiết không, tức là tất cả các hạnh đều là vô thường và tất cả cái đó đều là không hết. Ở đây nói là chư hạnh tức là hành đó, tức là những cái gì mà nó dao động đó là đều là vô thường hết. Thí dụ như bây giờ là Tất cả những cái hiện tượng, những cái sự vật mà khi quý vị học á, là nó có những phân tử, những nguyên tử là luôn luôn là nó dao động ở trong đó. Giống như cái bầu không khí quý vị không thấy gì đó, nhưng mà bầu không khí này luôn luôn là nó dao động. Mà Đức Thế Phật nói đó là tất cả các hành, tức là cái gì nó dao động thì nó đều thuộc về vô thường, tất cả đều là không. Đây là nói về cái pháp tiểu thừa. Nhưng mà luận về cái chỗ tối thượng thừa đó, chư hạnh vô thường nhất thiết không đó, là Ngài nói lên một cái điểm khác nữa thưa quý vị. Là ở cái chỗ đó, là tất cả những cái hành động, việc làm, lời nói của mình đó, nó đều là không hết. Nếu mà mình khởi một cái tâm mà quý vị chấp trước á, là quý vị rơi vào trong cái hố thẳm. Các hạnh là gì? Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn và thiền định, đó là công hạnh của chư vị Bồ Tát. Nhưng tại sao nói là nó là không? Bởi vì á, là tất cả các hạnh đó đó là có hiện tượng hay không có hiện tượng à? Thí dụ như bây giờ quý vị bố thí, quý vị có hiện tượng hay không à? Có hiện tượng. Quý vị trì giới có hiện tượng không à? Có hiện tượng. Thiền định có hiện tượng không à? Có hiện tượng. Tinh tấn có hiện tượng không? Có hiện tượng. Mà có hiện tượng đó là không. Phàm sở hữu tướng, giai thì hư vọng. Cho nên đó là mình đừng bao giờ mình tự hào rằng là tôi là tu hành cực kỳ tinh tấn, hay là tôi là bố thí hết tất cả vị chúng sanh. Nếu còn có tướng đó, là rơi vào ngã nhân chúng sanh thọ giả. Mà vừa rơi vào trong ngã nhân chúng sanh thọ giả đó là rơi vào không rồi thưa quý vị. Quý vị thấy không hay có à? Ví dụ như bây giờ mình nói đó là mình có ngã, mình có tài sản, mình có cái thân này, mình có vũ trụ này. Mình vừa nói mình có hết tất cả này đó là mình đã rơi vào không. Cái gì tin nổi không à? Lẽ ra mình chấp vào đó là có chứ làm sao không được. Nhưng mà nó là không. Bởi vì sao? Bởi vì các pháp thuộc về vô thường, nó không có chủ thể, nó là duyên sinh. Mình nói là mình có cái này có cái kia đó là nó là cái giả có không. Cho nên á, là Đại sư Tinh Vân á, Ngài nói đó là cái không á, là cái mà không mới là cái gọi là vô hạn. Còn cái có đó là nó thuộc về hữu hạn. Cho nên nếu người ta mà viễn ly hết tất cả vạn pháp đó, thì lúc đó là được một cái vô hạn. Còn người ta giữ hết tất cả những cái có đó là nó thuộc về hữu hạn. Cho nên đó là nó trở thành không. Cho nên đó là mình buông hết tất cả lại là được hết tất cả. Mà mình nắm tất cả lại mất hết tất cả. Nó là ở cái điểm này. Bởi vì quý vị càng nắm chừng nào á, là quý vị càng cảm giác rằng càng mất nhiều chừng đó. Lo sợ đau khổ nhiều chừng nào á, là quý vị đó cảm giác khổ chừng đó. Mà đây là cái bệnh của chúng sanh. Lúc nào mình cũng lo sợ hết. Mà mình càng lo sợ đó thì nó lại càng dễ dàng mất chừng đó. Tại vì mình lo sợ nhiều mình bình tĩnh à, khiến mất à. Mà mình càng lo sợ nhiều càng mất bình tĩnh. Cho nên mất bình tĩnh, việc làm hành động của mình khiến cho mất. Và các pháp á, là cái gì đó là nó còn á, mình thấy mà được á, nắm giữ là nó đều mất hết. Cho nên nói đến các hạnh, tức là những cái việc làm của mình, dù là bố thí, trì giới, những nhục, tinh tấn, thiền định đó, nó cũng là không. Nếu mình chấp nó đó là nó là không. Nhưng mà nếu mà mình viễn ly, nghĩa là ngay pháp mà lìa pháp, nghĩa là làm tất cả các công hạnh đó mà không vướng vào các công hạnh đó, tức là không có ngã nhân chúng sanh thọ giả, thì lúc đó đó là mới thực sự là có. Còn mình còn vướng vào trong bốn tướng đó là rơi vào không. Đó hả? Cho nên đó là mới nói là cố ý trồng hoa thì hoa héo rũ, vô tâm trồng liễu liễu xanh rì. Mình làm cái gì á mà vô tâm đó thì cái đó mới thực sự là có. Mà làm cái gì mà có tâm rồi đó, thực sự nó là không. Bởi vì đó là do tâm mình chấp trước. Còn nếu tâm mình không chấp trước á, là có cũng được, không cũng được, thành cũng được, bại cũng được, là mình được một cái pháp thù thắng, nghĩa là mình không đau khổ. Khi mà mình không đau khổ đó là tức thời có cái nguồn an lạc thực sự nơi nội tâm. Thưa quý vị, cái nguồn an lạc đó đó là nó có sẵn ở trong lòng của chúng ta, nhưng bởi vì lo sợ và đau khổ nó đánh mất đi. Cho nên á, là tại sao khi mà mình làm một cái việc gì đó lợi ích cho chúng sanh mà tâm của mình lại không chấp trước cái việc đó, là lúc đó đó là mình tự nhiên là mình không lo sợ và mình không đau khổ. Khi mà không lo sợ và không đau khổ, những cái đó nó không có trong ngự trị trong tâm của mình á, là khiến cho những cái việc làm, những cái việc lành của mình á, là nó tăng trưởng cực kỳ. Mình có cái niềm vui nó cực kỳ luôn. Đó là cái nguồn an lạc mà nó sâu thẳm. Tất cả những cái việc làm của quý Phật tử đó là đều mang đến cái lợi lạc hết. Thí dụ như quý vị vô chùa, quý vị quét cái nhà đều có phước, phải có phước. Quý vị đi ra ngoài, quý vị làm công quả, lụm một cái cây, quét một chiếc lá, quý vị là đào đất, đào gốc cây, quý vị tạo tác cho một cái thiền viện, tạo tác cho cái chùa nó thanh tịnh trang nghiêm, đều có công đức. Quý vị vô nhà bếp nấu ăn là đều có công đức cả. Và quý vị là lao bàn Phật, lao tượng Phật, quý vị thắp nhang, quý vị chưng hoa, cái gì cũng có phước hết. Nhưng mà là có một cái điều là nó khiến cho mình bị mất phước mà mình không có hay. Đó là do cái ngã chấp của mình vào trong đó. Ví dụ như bây giờ quý vị Phật tử là vô bếp nấu ăn á, là quý vị nghĩ là có phước hay không à? Phước rất nhiều. Cúng Phật cặp tăng là không phải đơn giản. Nhưng mà tại sao quý vị vô nhà bếp hồi cãi lộn nhau, sân si với nhau, đau khổ với nhau à? Là cái đó là khiến cho mình bị mất phước. Là bởi vì là do mình chấp trước. Do mình nói là cái này là của có ta, có người, rồi ngon dở, rồi hơn thua đủ thứ hết á, là những cái tâm đó nó khiến cho trong lòng của mình là đau khổ và mình bị lo sợ mất một cái gì đó. Hai cái này là khiến cho mình khổ. Còn nếu mà quý vị tu hành á, quý vị nhận chân ra được cái cốt tủy của cái việc tu đó, làm sao buông hết tất cả, làm mà không vướng cái gì hết. Nghĩa là quý vị nấu ăn, quý vị làm vườn, quý vị làm hết tất cả việc mà làm giống như không làm á, cái thù thắng trước nhất của mình á, là nó không lo sợ và không đau khổ trong đó, bởi vì không đụng chạm ai hết. Từ cái tâm không đau sợ, không đau khổ và lo sợ đó mà quý vị tác tạo một cái việc làm như vậy đó, khiến cho cái việc làm này đó là nó tăng trưởng cái phước lên cùng cực. Cho nên quý vị cảm giác vui, làm mà vui lắm. Ví dụ như lâu lâu quý vị mà đi chùa, quý vị nấu một cái bữa ăn cúng Phật cặp tăng, quý vị vui trong lòng lắm. Quý vị mà đi lên chùa, quý vị làm công quả, quý vị làm cái việc gì xong, quý vị cảm giác là nó vui lắm. Tại sao quý vị có cái niềm vui như vậy? Là bởi vì mình không có ngã chấp ở trong đó. Cho nên quý vị thấy có nhiều người tại sao mà cúng ít á, mà họ lại có phước báo nhiều, là bởi vì khi họ cúng xong họ cảm giác nó vui lắm. Có khi nào quý vị cảm giác được cái niềm vui đó không ạ? Có khi nào mà quý vị làm một cái điều lành, điều thiện nào mà quý vị vui, mà vui vui 3 ngày mà nó chưa hết? Ngày xưa Tài Mạng có làm một cái điều đó. Có làm một cái điều mà mình thấy, bởi vì cái tâm hồn của cái người trẻ, một cái đứa trẻ đó, mà nếu làm cái việc gì mà có cái sự thành tâm trong đó là cái phước báo ghê lắm. Ngày xưa mà khi mà quý vị biết là khi mà đất nước thay đổi đó, là khi mà đổi tiền đó là 2 đồng đó, 2 đồng là 20 ngàn không biết, 2 đồng thôi, mà gom tiền lại lúc đó là mấy đứa nhỏ mà đi học là cho tiền ăn quà, thì lúc đó Tài Mãn không có ăn quà, gom lại có 2 đồng trong túi thôi, lúc đó gần Tết gom lại. Thì thấy một cái bà cụ đó là đuôi mắt mà đi rần rần mà thấy đau khổ lắm. Lúc đó mình thấy mình thương, nói thôi bà cho bà 2 đồng, bà đi mua bánh mì bà ăn, thấy bà đói quá xin ăn mà đuôi, mà bà nghèo thật sự, con cái thì không biết đâu, ở cái túp lều á thì ở sát đường gì đó, túp lều nghèo khổ lắm, ăn mặc lê thê, lúc đó thôi cho bà 2 đồng. Mà 2 đồng là một tài sản của một đứa trẻ mà vào những cái thời nghèo, quý vị, mà cảm giác trong lòng nó vui, nó vui mà ba ngày cũng vui. Mỗi lần mà đi ngang cái nhà đó, nhìn cái nhà của bà thôi, cái cất lều đó thôi, mà trong lòng mình nó vui, dâng lên một cái niềm vui nó cùng cực. Giống như là mình có thể là mình xây một cái tòa lâu đài gì đó, có thể cảm giác như vậy. Giống như mình mới xây xong cái tòa lâu đài gì đó, cho nên mình có cảm giác như vậy. Cho nên quý vị mới thấy có nhiều khi mình cúng dường mà cái tâm của mình vậy, thì giống như là mình đã build được cái cung điện trên trời rồi đó. Quý vị thấy không? Là do tâm của mình có nhiều khi mình cảm giác như vậy đó, nó feel như vậy, thì như vậy là trong tâm thức của mình nó cấy những cái chủng tử lành vô trong đó, vui lắm. Cho nên là quý vị mới thấy đó, là mình làm mà không lo sợ, làm mà không có ngã chấp trong đó, đó là kiến tạo. Cho nên mới nói là khi mà mình không đó, mới nói cái không mới là cái vô hạn. Còn cái có mình tưởng là mình làm á, mình không nói ra thì người ta không biết. Mình làm á, mình không chấp vào á là nó mì không có phước. Cho nên là quý vị cứ chấp vào, quý vị cứ nói ra, mà càng nói ra người ta càng ghét. Mà càng ghét thì người ta càng nói móc mình, càng nói móc thì mình bị đứt ruột đứt gan mà. Cho nên vì vậy mình càng đau khổ, càng lo sợ, mà đau khổ lo sợ trên mức phước đi, phải không? Cho nên đó là Đại sư Tinh Vân á, ngài nói một cái câu rất là tuyệt vời. Tức là cái có đó là cái hữu hạn, mà cái không mới vô hạn. Cho nên suốt một cuộc đời hoằng pháp của ngài đó, ngài chỉ chọn cái không thôi, cái vô hạn. Cho nên ngài làm hết tất cả Phật sự trên thế giới mà ngài cũng là không thấy có gì hết. Cho nên nó là cái công đức vô lượng. Ngài nói là đến giờ mà ngài không biết xài tiền, quý vị biết. Trong khi là ngài làm một cái chuyện làm những thương mại đệ nhất. Tức thị Như Lai đại viên giác, thì đó là Như Lai, đó là cái giác ngộ. Viên á, cái chữ viên giác, cái chữ viên là tròn, tức là cái giác nó tròn hết. Ví dụ như bây giờ lâu lâu là quý vị ngồi thiền tụng kinh, quý vị giác được chút đỉnh, thì như vậy là cái giác của mình nó chút xíu thôi, méo thôi. Nghĩa là trong cái vòng tròn đó là quý vị chỉ được một chút xíu, 1/10 thôi. Nhưng mà quý vị đi đứng nằm ngồi, nói năng động dụng lúc nào cũng tỉnh giác, đây gọi là viên. Có lúc mình tỉnh giác, có lúc mình không tỉnh giác, lúc không tỉnh giác lúc đó là méo. Đó là, nhưng mà mình cứ sửa cái vòng tròn của mình, nghĩa là nó méo á, chỗ nào á mình cứ sửa chỗ đó. Nghĩa là mình thấy mình có cái điểm yếu chỗ nào á là mình sửa cái điểm yếu đó. Mình cứ nông ra cho cái vòng tròn nó thật là tròn. Và như vậy trong cái đời sống của mình á, là lúc nào mình cũng được tròn như vậy đó. Thì đây gọi là viên giác, nghĩa là cái giác viên tròn á. Đại viên giác tức là cái vòng tròn nó lớn, nghĩa là nó không có phải là chỉ vỏn vẹn trong cái tấm thân của mình, hay là ở trong cái đời sống của mình, mà tâm của mình á là nó bao trùm luôn cả cái vạn pháp. Nghĩa là tâm mình hướng đến chỗ nào á là mang cái ánh sáng đến chỗ đó. Thí dụ bây giờ mình hướng đến một cái quả địa cầu, hay mình hướng đến một cái quốc độ khác bằng cái tâm an lành, thì như vậy đó thì khiến cho cái quốc độ và cái cảnh giới đó cũng an lành luôn, phải không ạ? Cho nên vì vậy là tâm của mình hướng đến chỗ nào là điều mang đến cái sự giác ngộ chỗ đó. Cho nên vì vậy đó là đây gọi là đại viên giác. Mà đại viên giác đó chính là Như Lai, tức thị Như Lai đại viên giác. Đó là cái kiểu giảng ngược á. Quyết định thuyết biểu chân tăng, hữu nhân bất khẳng niệm tình chân. Trực tiệt căn nguyên Phật xả ấn, trích diệp tầm tri ngã bất năng. Tức là quyết định thiết, tức là ngài nói một cái lời rất là quyết định, là đạo là như thế đó. Để làm chi? Để biểu hiện một người tăng chân chánh. Thưa quý vị, ở đây là ngài nói đó, cái người tăng chân chánh đó là phải có cái chánh kiến. Người tăng chân chánh đó là phải nhận ra được cái bản tâm, và phải tập sống với bản tâm, và phải sống cho nó viên tròn, viên giác. Thì như vậy đó là mới là cái người tăng. Bởi vì cái chữ tăng là cái nghĩa thanh tịnh, chứ không phải là cạo đầu xuống tóc gọi là tăng, phải không ạ? Rồi nói đến một cái sự tăng là cái sự hòa hợp, nghĩa là sáu căn của mình á là phải luôn luôn hòa hợp, nghĩa là không có sự tranh giành mà chống đối và phản chiếu lại với nhau. Cho nên á là sáu căn của mình thanh tịnh á thì như vậy mới gọi là hòa hợp. Mà muốn sáu căn thanh tịnh á là phải tâm của mình phải thanh tịnh. Trên nghĩa tăng là cái, cho nên mới nói là quy tăng đó là không đọa vào bàn sanh. Nghĩa là quý vị quy tăng là quý vị phải trở về cái bản tâm thanh tịnh. Thì như vậy đó là quý vị hết ngu si. Không ngu si là phát trí, trí tuệ. Khi có trí tuệ đó thì lúc đó đó là chúng ta mới có gọi là ra khỏi luân hồi sanh tử. Cho nên mới nói là quy tăng mới có năng lực đó. Chứ quý vị quy tam bảo, gặp ông, gặp thầy nào mà không có được thanh tịnh, mà rồi những cái giáo lý của cái người đó lại không hợp với chánh pháp nữa, và cái đời sống của người đó cũng không hợp với chánh pháp nữa, thì như vậy quý vị có khỏi đọa vào bằng sanh không ạ? Kể cả chư tăng xuất gia mà ngài A Nan nằm mơ còn thấy đi xuống dưới mà cư sĩ đi ở trên, thì đừng nói chi là cư sĩ. Cư sĩ quy tăng thì không đọa vào trong ba đường ác đạo. Mà tại sao tăng ni lại đọa vào cảnh giới ở dưới? Là ở đây là không có nghĩa của chữ tăng ở cái chỗ này đâu. Nghĩa là tăng là từ nơi tâm thanh tịnh, nương với tam bảo là Phật á, là giác, pháp là pháp từ bi, từ bi hỷ xả. Tăng là một cái thể thanh tịnh tự tâm. Thì như vậy đó quý vị mới có thể không đọa vào trong ba đường ác. Còn không mà thôi quý vị đừng có tin là quy tam bảo rồi không đọa ba đường ác, cho nên quý vị ăn xài thoải mái, sống thoải mái. Thì như vậy á, là đến lúc á mà bó tay bó chân quỷ tốt mà nó kéo đi đó, lúc đó nó tại sao tôi quy rồi mà dám đụng tôi hả? Ở đó mà không dám, chối luôn. Cho nên á, là quý vị là quy á là chỉ là một tạo cái giống tốt cái tam bảo thôi. Nhưng mà có thể mà không đọa vào ba đường ác á, là quý vị phải có sự tu học ở trong này, làm tất cả việc lành, sống một cái đời sống mà phải có sự tu học. Quy Phật là trở về cái tánh giác, nghĩa là quý vị phải làm tất cả những cái việc gì mà phải tỉnh giác, phải giác ngộ thôi. Đó là phải sống, phải có tâm từ bi với chính mình và tâm từ bi với tất cả chúng sanh. Đúng không? Rồi phải nương tựa vào trong cái đức tánh thanh tịnh này để quý vị có cái nhìn đúng. Tại vì khi nào tâm của mình yên tĩnh á, quý vị mới thấy cái hoa này thực sự là vô thường. Tâm quý vị yên tĩnh, quý vị mới có thể giải quyết được cái vấn đề nó đúng chánh pháp. Chứ còn không là quý vị giải quyết vấn đề ở trong tham, sân, si và phiền não thôi. Cho nên nương vào trong cái đức tánh thanh tịnh này, quý vị mới có thể có một cái sự giao hảo với nhau bằng một cái tâm hồn nữa trong sáng và chân thật với nhau. Chứ còn không á là chỉ là những sự giả dối lường gạt thôi của chúng sanh thôi, chứ không có phải là cái rốt sao của cái đạo. Cho nên mình phải tập ở cái chỗ này thì mình như vậy mình mới chắc chắn là không rơi vào ba đường ác. Chứ còn không á là không xua, phải không ạ? Không chắc chắn. Phải nói không chắc chắn, chứ quý vị cứ nói là mình chắc chắn là mình không có tu. Mình phải nói là không chắc chắn mình mới tu được. Mà đây là cái chân lý, phải không ạ? Phải như vậy thì mình mới tu được. Cho nên là một cái người tu chân chánh á, là phải là chân tăng. Nghĩa là một vị tăng chân như, một người Phật tử chân Phật tử. Tại sao đó là chân Phật tử? Tức là người Phật tử là phải sống bằng cái tâm chân thật. Cho nên quý vị hay nói là phải người chân Phật tử, những cái từ người ta hay nói vậy đó, là phải sống được với cái tâm chân thật của mình mới là người chân Phật tử thôi. Chứ còn không á, không á thì là Phật tử thôi, chứ mà không có chân hay là không chân ở trong này, phải không ạ? Chân Phật tử đó là phải sống được với cái tâm chân thật như ngài nói, là phải ngài quyết định là như vậy đó. Rõ ràng hữu nhân bất khẳng niệm tình chân. Nếu người đó mà nghĩa là không có chắc chắn đó, tức là không có tin được á, thì cứ hỏi lại. Nếu mà người mà còn có những cái thắc mắc nào thì cứ hỏi lại. Bởi vì sao? Bởi vì đó là ngài đó chỉ muốn là trực tiệt căn nguyên Phật sở ứng, tức là ngài chỉ nói thẳng vào cái nguồn gốc của chư Phật ra đời khai thị chúng sanh ngộ nhập tri kiến Phật. Đó là cái chỗ mà chư Phật ứng chứng cho tất cả chúng sanh là đều thành Phật, đã thành Phật, sẽ thành Phật. Cho nên á là đó là cái cội gốc. Mà cái gốc á, tại sao ở đây sử dụng cái gốc, là bởi vì cái gốc á, có cái gốc cho nên mới có cái nhánh, có cái ngọn và có cái lá và hoa và quả. Thì như vậy đó, là cái gốc á, là cái vấn đề rất là quan trọng. Cũng như vậy á, quý vị có tâm cho nên rồi quý vị mới có tưởng. Quý vị có tâm cho nên mới gọi mới có thức, cho nên gọi là tâm tưởng là tâm thức, phải không ạ? Quý vị thấy hai cái này nó khác nhau nha. Cho nên sau này mình sử dụng cái từ này đó, là cứ nói là tâm thức, rồi tâm tưởng, là mình cứ tưởng là nó là hai từ nó. Nhưng mà thật ra là tâm là gốc, rồi tưởng nhân đó phát sanh. Tâm là gốc, thức nơi đó mới phát sanh, phải không ạ? Cho nên vì vậy đó mà thức và tưởng á, là ngọn của tâm. Thì như vậy đó là hai cái này là khác hay là không khác à? Mê thì thấy là nó khác, ngộ là chỉ một thể không, không hai thôi. Nhưng mà Ngài muốn chỉ thẳng cái nguồn tâm. Khi nhận ra cái nguồn tâm là cái chính yếu rồi đó, là tự nhiên là từ nơi ngọn ngành mình phân về gốc thôi. Cho nên là trong cái cuộc mà thi tuyển tuyển thi phân chia ra trong cái hội đào nguyên đó của ba anh em Lưu Bị đó, thì mới chỉ cái gốc cây. Người nào mà nhanh chân á, mà chạy đến trước á cái gốc cây đó, thì người đó được làm anh. Thì như vậy á, là Trương Phi người nhẹ nhàng to khỏe trên chạy một phát, chạy trước mà leo lên ngọn ngồi cười ha hả. Quan Công đó là mới chạy đến nửa gốc cây, ngồi gốc cây thôi, người thôi trung đạo thôi, không, tại vì nếu làm anh thì có trách nhiệm, mà làm em thì bị đì, cho nên ổng ở chính giữa. Còn Lưu Bị á, chậm chạp hơn, cho nên là ổng chạy tới và ổng ngồi giữ gốc cây. Thì lúc đó đó là Trương Phi tưởng rằng á, mình là anh cả rồi, có uy tín. Nhưng mà Lưu Bị mới cười hả hả, có gốc có giữa mới có ngọn. Cuối cùng Lưu Bị là huynh trưởng. Thì như vậy đó là quý vị thấy đó, là cái gốc là cái quan trọng hơn hết. Mà lâu nay mình bỏ gốc mà mình theo ngọn. Cái tâm là quan trọng hơn hết, mà mình chạy theo của cải vật chất và địa vị danh vọng, cho nên á là nó mất đi cái bản tâm. Bây giờ là trở về cái nguồn tâm, thấy ngọn ngành từ đó, từ tâm mà nó phát sanh. Cho nên mình đừng có để tâm tới cái ngọn ngành, mình đừng chú ý tới ngọn ngành, chỉ lo cho gốc tốt thì ngọn ngành nó tươi tốt thôi. Giống như săn sóc cây á, là quý vị đừng có trông mong là cây nó tươi đẹp gì hết. Quý vị săn sóc tốt ở nơi gốc thì tự nhiên á là nó mang tinh hoa đến cho mình thôi. Cho nên cái tinh hoa đó là cái phần sau mà quý vị nghĩ rằng, phải biết rằng là ngoài ý muốn của mình. Cho nên á là quý vị giống như trồng hoa, quý vị ai mà không muốn cho cái hoa đẹp. Nhưng mà quý vị cứ muốn có hoa đẹp, quý vị săn sóc, nhiều khi săn sóc một cách nó quá lố, cho nên hoa đẹp nó trở thành xấu đi. Cho nên là do có tâm nó chấp trước. Còn mình săn sóc hoa bằng cái tâm bình thường, tưới tẩm bình thường, rồi mình rưới vào cho những cái chất mà của những cái gốc cây, rễ cây nó cần. Cho nên quý vị thấy có nhiều người họ trồng cây, người ta nói người này có tay trồng cây, người này có tay trồng rau. Tại sao họ có tay trồng cây và họ có tay trồng rau? Là bởi vì á, lúc đó cái tâm của người trồng đó là để vào trong cái cây rồi đó. Nghĩa là lúc mà cái cây mà nó thiếu gì thì cái người đó cảm như là mình biết được vậy đó. Cho nên thấy cái cây mà giống như là thấy nó khô nước hay nó thiếu gì, và nó muốn nói cái gì với cái người trồng đó. Cái người trồng cây mà họ đến lúc mà họ gần gũi cây và hoa quả là họ cảm giác giống như những người thân bạn bè vậy đó. Họ thấy cái cây nào họ cảm giác giống như cái cây họ đang uống nước, đang thiếu phân gì, giống như cái cây đang nói chuyện với họ vậy đó. Và họ bỏ phân bỏ cây vào trong, bỏ phân bỏ tưới nước vào trong đó. Cái cây hấp thụ giống như là hiểu được, giống như là cây và người hiểu được. Đó là cái nghệ thuật trồng cây trồng kiển đó quý vị. Cho nên á là đó là khi mà mình mà cảm mình hiểu được rồi đó, thì tự nhiên người đó gọi là cái người gọi là hiểu cây cối rồi vậy đó. Mà họ săn sóc đúng thời đúng lúc, mà không bao giờ có cái tâm mà mong muốn đòi hỏi ở cái cây, mới có thể hiểu được cái điều đó. Thì cũng như vậy đó, là mình tại sao mình không chấp vào ngọn ngành và cây lá, là bởi vì á là cây lá ngọn ngành á là cái phần sau, mà không phải do mình muốn mà được như vậy, mà do mình thể hiện. Cho nên á mình muốn tốt. Như ví dụ như bây giờ quý vị muốn cái nhân quả tốt đi, quý vị phải làm cái điều tốt là cái chắc chắn trong hiện đời này, chứ không phải ngồi đó mình muốn cái hoàn cảnh mình được sung túc, được thoải mái, mình ăn xài cho nó thoải mái mà biểu bây giờ mình bố thí cúng dường mình không dám làm. Mình đã bố thí cúng dường là mất tiền, mất cái này mất cái kia, mà mình cứ muốn mình được giàu có, mình được sung túc, chuyện này là không có rồi. Cho bây giờ cái chuyện đó là cái chuyện phần sau, nhưng mà nếu mà quý vị muốn á thì lại có cái tâm chấp trước ở trong đó. Mà có tâm chấp trước trong đó đó là nó mất đi cái nét đẹp của vạn pháp, và nó làm nó thu gọn lại trong cái cõi lòng của mình, tâm mình nó hẹp lượng lại, cho nên là tâm mình không có viên, không có đại được. Cho nên vì vậy đó là mình chỉ ở nơi cái nguồn tâm, ở nơi cái gốc mình săn sóc cái nguồn tâm này, mình bảo nhậm cái nguồn tâm này, cái sức sống bình thường mỗi ngày quý vị thấy nghe hiểu biết đó là đã trọn vẹn rồi, đừng có chạy theo duyên trần nữa, và đừng nắm những cái gì gọi là cái có ở thế gian này, bởi vì tất cả những cái đó là nó thuộc về hữu hạn, nó bó rọ mình. Còn phải thấy mình phải viễn ly hết tất cả, buông hết tất cả, không nắm bắt bất cứ một cái gì từ thân tứ đại cho đến là vạn vật, và mình sẽ trở về một cái không, gọi là cái không vô hạn. Thì cái không vô hạn này đó là cái căn nguyên, là cái chỗ Đức Phật chỉ mình trực tiệt căn nguyên Phật sở ứng, chích diệp tầm tri ngã bất năng, tức là bẻ lá tìm cành ta chẳng thể. Ở đây á là cái từ ngài nói là ta chẳng thể, là không có phải là ngài, nghĩa là chẳng thể là chẳng thể được, chứ không có phải là ngài chẳng thể làm, phải không ạ? Ví dụ như bây giờ là mình nói là mình chẳng thể làm, nó đồng nghĩa là mình có thể làm nhưng mà mình không thể làm, phải không ạ? Bởi vì tôi không làm thôi chứ không phải là tôi không làm được, phải không ạ? Nhưng mà ở đây nói là ngã bất năng, tức là cái đó là nó ngoài cái khả năng, hay là nói là một cái lời nói quyết định là làm là không được, phải không ạ? Giống như bây giờ là nếu mà quý vị nói quý vị tu, quý vị muốn thành Phật, mà quý vị đi theo những cái gọi là chạy theo vòng vòng, quý vị cứ tạo cái tướng này qua tướng nọ. Ví dụ như bây giờ muốn thành Phật mà quý vị tu, quý vị muốn được lên cõi trời, quý vị làm phước á, thì như vậy khi mà quý vị làm phước, có phước rồi quý vị bay lên cõi trời, thì như vậy quý vị có thành Phật được không ạ? Không thành Phật được. Còn quý vị đó là muốn thành Phật mà quý vị chỉ tu cái hạnh thanh văn thôi, thì quý vị vào trong A-la-hán thôi, quý vị cũng không thể nào thành Phật được. Còn quý vị muốn thành Bồ Tát á, là quý vị là tạo những cái công đức đồ này nọ, quý vị thành Bồ Tát, nhưng mà quý vị vẫn chưa thành Phật được, phải không ạ? Đến khi làm đủ tất cả mọi cái công hạnh, mà lại là viễn ly hết tất cả công hạnh và thấy tất cả các hạnh đều không đó, thì lúc đó mới thành Phật được. Còn nếu mà quý vị muốn thành Bồ Tát, quý vị làm tất cả mọi cái công hạnh mà có tướng ở trong đó đó, quý vị cũng không thể nào thành Phật được, cũng chưa thể nào thành là vị đại Bồ Tát được đâu. Thế là tới cõi đạo còn xa lắm. Mà làm hết tất cả, mà viễn ly hết tất cả, thì như vậy đó, đó là cái nhân thành Phật, đó mới là thành Phật, phải không ạ? Còn bây giờ mình làm này rồi có cái tướng này, làm cái kia có cái tướng kia, hay là mình mong được cái này mong được cái kia, nó đều là ngọn ngành cái lá hết. Cho nên đó là nói là ngã bất năng, tức là cái đó là không thể nào được, tức là ngài quyết định như vậy đó. Chỉ làm sao giữ được cái bản tâm này là quý vị mới có thể là thành Phật được, quý vị mới có thể giác ngộ và giải thoát được. Bởi vì đó là muốn thể hiện một cái cảnh giới của chư Phật chư Bồ Tát thì phải bằng cái tâm không sanh diệt, bằng cái tâm vô hạn thì mới được. Còn mình muốn là muốn sanh tử thì quý vị dụng tâm sanh tử, quý vị muốn không sanh tử phải dụng tâm không sanh sanh tử. Mà dụng tâm không sanh tử đó tức là cái căn nguyên, tức là cái bản tâm của chính chúng ta. Đó là hai đoạn của ngài Quyền Giác, ngài chỉ dạy đó. Giờ quý vị Phật tử còn có thắc mắc gì thì quý vị cứ nêu lên. xong thì quý vị hồi hướng ha.
Nguyện đem công đơn này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật.